Luận về lập mệnh. Phương pháp sửa lỗi. Phương pháp tích thiện. Lợi ích khiêm cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tướng Huấn, thầy Thái Lợi Húc chủ giảng, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3 năm 2012 đến 23 tháng 1 năm 2013. Tập 16B. Rất nhiều người lại nói, tôi không xem tin tức, rất nhiều việc tôi không biết. Nói cho mọi người nghe, thứ không nên biết quý vị đều không biết, thứ nên biết quý vị cũng sẽ biết. Việc lớn quý vị chắc chắn sẽ biết. Người khác chắc chắn sẽ nói với quý vị ai bị giết, ai bị sau đó quý vị đều không biết. Những chuyện thế gian rất đáng sợ đó quý vị đều không biết. Biết những thứ đó để làm gì? Đúng vậy. Kiến nghị. Kể cả tới những chỗ ồn náo này, thật ra chúng ta bây giờ định công còn chưa chế phục được. Con người phải sáng suốt biết mình, đừng có khoe sức. Những người ở đó rất là tội nghiệp, mình phải đi độ họ, mình đi giúp đỡ họ. Sau cùng còn bị người ta độ đi mất nữa. Những hoàn cảnh ô nhiễm của chúng ta, hoàn cảnh ảnh hưởng chúng ta, kính nhi diễn chi là được. Tiếp theo, Kinh Văn nói, vì phát nguyện sửa lỗi. Một người đã phát đại nguyện, cuộc đời của họ phải sống có ý nghĩa. Đối với quốc gia, xã hội, với gia tộc phải có cống hiến. Trước hết là họ phải sửa đổi sai lầm của mình trước. Và trong quá trình dụng công này, dương thế cần bạn tốt nhắc nhở, cõi âm cần quỷ thần chứng minh, ở những nơi minh hiển. Muốn sửa lỗi, cần thầy tốt, bạn hiền, bạn bè tốt nhắc nhở. Do người trong cuộc mê, người ngoài cuộc tỉnh. Tất nhiên, chúng ta thật sự phải cảm nhận được bạn tốt nhắc nhở. Thật ra, cuộc đời chiêu cảm được nhân duyên tốt, căn bản vẫn nhờ sự tu dưỡng của bản thân, thái độ của bản thân. Ví dụ, tục ngữ nói, long giao long, phụng giao phụng, con của chuột thì biết đào hang. Cái này là nói với chúng ta, người nhóm theo loài, vật tụ theo bầy, cảm ứng lẫn nhau. Chúng ta xem những sách không tốt thì tâm chúng ta hư mất. Chúng ta đi xem sách thánh hiền là do tâm cầu thánh hiền của chúng ta cảm ứng mà tới. Rất nhiều câu kinh trong Đệ Tử Quy dùng để bồi dưỡng một thiện tâm của chúng ta. Một thái độ tốt. Tiếp đó họ chiêu cảm điều gì? Chiêu cảm cuộc đời vận mệnh tốt. Mỗi một câu, mọi người xem, cha mẹ gọi lập tức dâng. Đối với cả đời con cái có ảnh hưởng lớn không? Họ ngay cả cha mẹ gọi cũng không thưa. Họ vào ngành nghề nào cũng khiến cho lãnh đạo phải tức chết. Quý vị nói sau này họ sẽ có thành tựu gì? Tâm thái lạnh làm ấm, nóng làm mát này, đối với người hết sức chu đáo, quan tâm. Tâm thái này của họ, sau này họ làm bất cứ ngành nghề nào, nhất định đều là người thành công. Do mỗi ngành nghề đều là phải thương người, đều phải đi phục vụ người, tâm cảnh này của họ sẽ làm hết sức dụng tâm, thâm nhập. họ chắc chắn làm ngành nghề nào cũng sẽ thành công. Mọi người có tin không? Quý vị nhìn một đứa nhỏ 5-6 tuổi, quý vị có thể đoán ra thành tựu của nó sau này. Nếu như quý vị y theo đệ tử quy mà coi thì rất chuẩn, chuẩn tới nỗi người ta nói quý vị biết coi bói. Trong đệ tử quy có nói, nghe khen sợ, nghe chê vui, người đạo đức tới thân cận. Câu này đã nói với chúng ta, con cái của quý vị sau này có gặp được bạn tốt nhắc nhở không? Gặp được thầy tốt, bạn hiền không? Bây giờ đã nhìn ra được rồi. Nếu như quý vị phê bình chúng một câu, miệng chúng dịnh lên rất cao, liền nổi giận cả mấy ngày, thì phiền phức rồi. Sau này còn ai nhắc nhở chúng được? Nhìn thấy chúng đã trốn cho xa, nếu không sẽ bị chúng trừng mắt. Bây giờ chúng có thái độ này, sau này quý vị không cần phải lo lắng cho chúng. Chúng khiêm tốn tiếp thu lời khuyên của người khác. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao con cái có thái độ này? Chúng học theo ai? Mọi người đừng có nói là bắt chúng đọc 100 lần là chúng tốt ngay, chúng sẽ ghi nhớ. Nhưng ảnh hưởng lớn hơn là thân giáo của chúng ta, đức hạnh đó cảm động chúng. Chúng âm thầm ảnh hưởng hình thành thái độ đó. Cho nên đệ tử quy chủ yếu nhất vẫn là người lớn chúng ta học, biểu diễn cho con cái xem. Chúng xem rồi cảm thấy làm người phải nên như vậy, tự nhiên sẽ học theo. Tuân Tử có nói một đoạn rất là hay. Nói rằng, phi ngã nhi đương giả, ngô sư giả. Thị ngã nhi đương giả, ngô hữu giả. Xỉm mị ngã giả, ngô tặc giả. Phi ngã nhi đương giả, phi tức là người chỉ ra sai sót, khuyết điểm của mình, hết sức chính xác, hoặc là thầy tốt của mình. Họ vừa chỉ ra, mình liền biết cách sửa, mình có thể nâng cao. Thị ngã nhi đương giả, từ thị này tức là khẳng định mình, khích lệ mình hết sức đúng mực, con người vẫn cần được khích lệ, họ sẽ cố gắng hơn. Đây là bạn tốt của tôi. Xỉm mị ngã giả, tức là người nói những lời nịnh bợ, những lời hay ho cho mình nghe. Dần dần mình sẽ đánh mất chính mình, không nhìn rõ chính mình, khi còn cảm thấy mình rất lợi hại, đức hạnh này sẽ mãi xuống dốc. Trong những lời nịnh nọt, A Dua này không hay không biết đã lấy trộm đức hạnh của họ, làm hại đức hạnh của họ. Nhưng mà chúng ta hãy bình tâm nghĩ lại, nếu như con người không có tính cảnh giác sáng suốt cao độ, vẫn thích tiếp xúc bạn rượu thịt, nói những lời hay ho để mình vui, ngược lại những lời phê bình mình, vừa nghe một câu thì đã nổi giận hoặc là quay đầu bỏ đi. Thật ra con người có thể tiếp thu lời khuyên can còn có một căn bản, tức là có thể nghe lời khuyên của cha mẹ. Nếu như cha mẹ khuyên chúng ta liền không vui lòng, vậy muốn nghe người khác khuyên thật sự là quá khó. Cái gốc của đức hạnh nằm ở hiếu đạo đối với cha mẹ, thái độ đối với cha mẹ, có thể nhìn ra cái căn này có tốt hay không. Tất nhiên, những bạn tốt này nhắc nhở, khuyên bảo chúng ta rồi, càng quan trọng hơn không phải chỉ nói cảm ơn anh là quý nhân của tôi, phải tiến một bước là sửa. Người ta sẽ cảm thấy rất cảm động, lần sau tiếp tục giúp cho chúng ta, khuyên chúng ta. Nếu như người ta nói rất nhiều lần mà chúng ta vẫn như cũ, thì người ta cảm thấy quý vị không có thọ giáo, thôi kệ, không nói với quý vị nữa. Cho nên thái độ của một người rất quan trọng. Mọi người có kinh nghiệm không? Bạn bè, người thân của mình thật sự khuyên mình rất nhiều lần, mình cũng cảm thấy họ khuyên rất đúng, rất quan trọng, nhưng mà mình vẫn phạm. Sau đó, có thể bạn bè người thân sẽ thấy họ đã nói với mình rất nhiều lần rồi, sao mình vẫn không sửa? Chúng ta sẽ cảm thấy hơi ấm ức. Tôi thực sự muốn sửa, sửa không được. Đồng nghiệp xung quanh chúng ta có một số quan niệm rất quan trọng mấy năm trước đã nói với tôi. Nhiều năm sau này, tôi bây giờ mới cảm thấy lời của họ nói rất là quan trọng, rất có lý, trước đây đã nghe rồi. Nhưng hình như lúc đó còn hơi ngu độn. Bây giờ cảm thấy rất quan trọng. Cho nên không phải là không muốn tiếp thu, mà căn tánh của mình quá độn. Cho nên vì sao tôi thấy nói với người khác một lần, hai lần không thể hạ khắc yêu cầu họ lập tức hiểu rõ. Thậm chí không thể yêu cầu họ ghi nhớ. Do khoa học gia nói, một kiến thức phải giảng 21 lần mới có thể nhớ được. Mình còn chưa giảng 21 lần, không thể yêu cầu họ ghi nhớ. Cho nên sau này khuyên người ta một lần, quay về ghi trong sổ tay là 1, 2, ghi tới 21 lần. Nói cho mọi người nghe, 21 lần là remember, là ghi nhớ, không phải ngộ được. Ngộ được vẫn chưa phải làm được. Cho nên phải nghiêm khắc với mình, rộng rãi với người. Thật ra mà nói, chúng ta đã ngộ được chưa? Ngộ được rồi, chúng ta đã làm được chưa? Vừa hay hôm nay, ngày 10 tháng 9 là ngày nhà giáo Hoa Lục. Có đồng nghiệp đã gửi tin nhắn cho tôi. Chúc tôi ngày lễ vui vẻ. Thật ra, sau khi tôi nhận được, trong tâm thấp thỏm bất an, trả lời tin hổ thẹn, hổ thẹn. Tôi nghĩ, mình ngay cả học sinh còn làm không tốt, không làm thầy được. Tôi chỉ muốn mình làm được sự không gạt người là tốt rồi. Do sư trưởng hồi cuối năm 2005 ở Thanh Trì đã khích lệ chúng tôi rằng, làm được mới nói là thánh nhân. Nói được rồi làm được là hiền nhân. Nói rồi làm không được là gạt người. Thật sự không muốn gạt người nhưng mà chưa làm được, thật sự sẽ khiến cho người ta khó chịu. Cho nên cũng phải thời thời sách tấn chính mình, còn thật sự phải cần bạn hiền nhắc nhở. Tất nhiên vẫn phải quay về thái độ của chính mình. Mới bắt đầu cũng không dễ dàng. Khi nghe người ta khuyên, khi nghe người ta khuyên răng thì nét mặt cũng không dễ coi. Dần dần, nghe người ta khuyên còn biết gật đầu cảm ơn, cảm ơn. Phải khắc phục quán tính của mình. Cõi âm quỷ thần chứng minh. Người xưa khi hạ công phu tu hành, trên thực tế là rất khiến cho chúng ta khâm phục. Ví dụ nói Thang Dương, trong thau rửa mặt của Ngài có viết: mỗi ngày mới, ngày ngày mới, không ngừng mới. Thậm chí Nho Thích Đạo Tam Giáo của chúng ta, Ngài đều nghệ thuật hóa việc dạy học. Trong rất nhiều tác phẩm, vật phẩm nghệ thuật đều thể hiện những đạo lý làm người này. Lúc nào chúng ta nhìn vào cũng được nhắc nhở. Cũng như kiến trúc tứ hợp viện thời xưa, ở cửa điêu khắc những thứ gì? Mai, lan, trúc, cúc. Nhắc nhở mỗi người hãy ra ngoài kết bạn, nhất định phải kết bạn gì? quân tử, tứ quân tử nhắc nhở chính mình. Vừa vào nhà, vừa vào phòng lớn thì hai bên trái phải có cái gì? Một cái bình, đồ gốm rất là đẹp, còn đặt một cái gương. Nghĩa là một người khi vào nhà thì phải bình tĩnh, đừng đem tâm trạng vào trong nhà. Nhìn thấy cái bình đó, phải bình đẳng, đối đãi, không được thiên vị đối với người nhà của mình. Đối với con cái của mình không thể nào thiên vị. Lúc nào cũng không được nổi nóng, giữ bình tĩnh giống như cái kính vậy. Có khâm phục tổ tiên chúng ta không? Phương tiện thiền xảo như vậy đang nhắc nhở mỗi người chúng ta. Kết quả tôi phát hiện, phương Tây quý vị vừa bước vào thì khác. Bên trái là tiêu bản, con chim ưng. Bên phải là con gấu. Gọi là gì? Anh hùng. Mọi người tưởng tượng một chút, bước vô một căn phòng trong đó vừa là chim ưng, vừa là gấu. Quý vị không thấy phòng đó sát khí rất nặng sao? Chả trách thanh niên thế hệ sau của họ tỷ lệ phạm tội rất là cao. Từ trường đó tức là ưa tranh cao thấp với người khác, hiếu thắng, đấu đá. Những đạo lý này tôi biết quá muộn. Hồi tôi học cấp 2, thần tượng của tôi dán trước mặt tôi Sylvester Stallone, cầm một cây súng xung phong quay bộ phim Giọt Máu đầu tiên. Quý vị coi, mỗi ngày tôi nhìn ông ấy, tôi được nhắc nhở điều gì? Bùm 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 bùm. Hiếu thắng, đấu đá. Cho nên tôi trước đây rất hay khoe sức, cử tạ đều là 10kg. Khiến những cơ thịt đó luyện thành từng cục, đi so với người ta ai mạnh hơn. Thực sự kém rất nhiều. Nếu như hồi cấp 2 tôi dán hình của Khổng Lão Phu Tử, sau đó hai bên viết rằng ôn lương cung kiệm nhường, nhân nghĩa lễ trí tính, khí chất của tôi bây giờ nhất định sẽ khác. Phải không? Khác xa lắm. Bạn tốt nhắc nhở quý vị dán Khổng Lão Phu Tử, quý vị sẽ thời thời nhắc nhở chính mình. Mình có tương ứng với ôn lương cung kiệm nhường không? Hãy sắp đổi nóng. Ôn hòa. Cung kính, khiêm nhường, không so đo tính toán với người ta. Lão tổ tiên của chúng ta đã đem những trí huệ giáo dục này dung nhập vào cuộc sống, thậm chí dung nhập vào tác phẩm nghệ thuật. Như Phật môn, mọi người vừa vào cửa, vào sơn môn, quý vị nhìn thấy tứ đại thiên dương, điện thiên dương. Chính giữa điện thiên dương có khắc một tượng hòa thượng Bố Đại, tức là Bồ Tát Di Lặc. Quý vị nhìn thấy ngài liền được giáo dục, nhắc nhở chúng ta đối nhân xử thế nên ra sao. Miệng thường mỉm cười, bụng lớn bao dung, không tính toán với người khác, bao dung người khác. Mọi người nhìn một lượt Hòa Thượng Bố Đại, có cảm thấy bụng mình lớn hơn một chút không? Vì quý vị rất khéo học, tâm cảnh quý vị liền dung nhập được. Cái đó tứ đại thiên dương cũng vậy. Trong đại sảnh Heritage của chúng ta, khu kinh doanh trước trung tâm, tứ đại thiên dương rất trang nghiêm. Mọi người coi, Đông Phương Trị Quốc thiên dương. Tay của ông cầm đàn tỳ bà, nói với chúng ta trị quốc ra sao, trị gia thế nào, dẫn dắt một đoàn thể ra sao. Tỳ bà là nhạc khí dây. Quá căng, dây đàn sẽ đứt. Nếu quá trùng, thì đàn không nên tiếng. Tức là một gia đình không có gia giáo, rất bừa bãi, gia đình này không thành gia được. Quý vị quản giáo con cái, nghiêm tới nỗi chúng nhìn thấy quý vị là sợ muốn chết, run lên, không dám bước vô nhà. Đó là quá nghiêm. Cho nên phải trung đạo, trung dung, đừng quá trùng, cũng đừng quá căng. Ông ấy cầm đàn tỳ bà, chúng ta liền được thọ giáo, nhắc nhở được rồi. Đây là Đông Phương Trị Quốc Thiên Dương, Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Dương. Cuộc đời của chúng ta phải tăng trưởng điều gì? Tăng trưởng trí huệ, tăng trưởng đức hạnh, tăng trưởng năng lực. Như vậy mới có thể tạo phước cho xã hội. Cái gì cũng muốn tăng trưởng. Mỗi ngày mới, ngày ngày mới, không ngừng mới. Cho nên trong tay của ông cầm một bảo kiếm, huệ kiếm chém tình tơ, huệ kiếm đoạn phiền não, thể hiện ý nghĩa này. Mọi người nhìn vào tăng trưởng thiên dương, có thượng phương bảo kiếm đeo trên người không? Phiền não vừa tới bảo kiếm rút ra, chặt đứt những dục vọng này, chặt đứt những phiền não này. Tây phương quảng mục thiên dương, quảng mục nhìn nhiều, nghe nhiều. Trên tay của ông cầm một con rồng, còn có viên ngọc. Nói với chúng ta là phải nhìn nhiều, nghe nhiều. Xã hội này rất nhiều biến đổi, biến hóa như một con rồng. Nhưng mà trong sự biến đổi đó, nhất định phải nắm giữ nguyên lý, nguyên tắc bất biến. Nếu không, quý vị sẽ đánh mất chính mình trong xã hội đa biến này. Không biết phương hướng, ý nghĩa cuộc đời, không biết làm người thế nào. Tại sao? Quý vị đi hỏi người ta việc này nên làm sao? Quý vị có thể hỏi 5 người, cách nói của 5 người đều không giống nhau. Xin hỏi mọi người nghe theo ai? Nghe theo chân lý, nghe theo kinh điển. Đó là một viên châu ngọc, tâm quý vị liền định lại, quý vị sẽ không mất chủ ý. Quý vị sẽ không do dự, lưỡng lự. Bắc phương đa văn thiên dương, phải nghe nhiều. Trên tay cầm một cái dù. Cái dù để làm gì? Bảo vệ chính mình. Khi trời mưa không bị mưa ướt, mặt trời lớn quá, 38 độ, 39 độ, ngăn tia bức xạ, ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ tốt chính mình, cũng bảo vệ tốt tâm thanh tịnh của thế hệ sau. Cái dù đó có ý nghĩa rất tốt. Chúng ta nhìn thấy cái dù đó, liền biết lúc nào cũng phải hộ niệm tâm từ bi, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chính mình. Không bị ô nhiễm, không ngạo mạn, không ích kỷ, không so đo. Cho nên càng hiểu rõ văn hóa Trung Hoa, càng cảm kích lão tổ tiên, càng quý trọng văn hóa của mình. Hơn nữa đây cũng là một nền văn minh cổ duy nhất trên toàn thế giới. Cõi âm quỷ thần chứng minh, cõi âm tức là trong cõi vô hình. Mặc dù quý vị không có nhìn thấy, nhưng họ thật sự đang bảo vệ, gia hộ. Gọi là nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Rất nhiều tổ tiên quý vị đều đang gia hộ quý vị. Bản thân của tiên sinh Liễu Phàm đã ấn chứng điểm này. Hồi đó ông phát nguyện làm một dạng việc thiện. Hồi đó ông đã làm nguyện thái gia, giờ ông cảm thấy thường không ra khỏi nhà, cũng không làm được việc thiện gì thì rất là khổ não. Một dạng việc thiện đó lúc nào mới làm xong đây? Sau khi vừa nói, tối về ông nằm mơ đã thấy thiên thần, cõi âm quỷ thần chứng minh. Thiên thần nói với ông, ông không cần lo, dạng điều thiện của ông đã hoàn thành. Ông làm việc giảm bớt tô thuế cho nông dân. Ông đã làm đầy đủ dạng điều thiện rồi. Dùng đó, vốn dĩ thuế là 2 phân 3 ly 7 hào. Ông giảm nó xuống còn 1 phân 4 ly 6 hào. Ông thì rất kinh ngạc. Tôi mới lo lắng mà thôi. Sao tối về lại nằm mơ thấy ngay? Sau đó ông còn đi thỉnh giáo cao tăng. Chuyện này tin được không? Tôi giảm lương một nút, dạng điều thiện đã đầy đủ. Cao tăng nói với ông giảm lương, dạng dân đều được lợi ích, đều giảm bớt rất nhiều áp lực cuộc sống. Cái này là tiên sinh Liễu Phàm đích thân gặp được quỷ thần chứng minh. Có khi nào mọi người nằm mơ thấy thần tới nói với quý vị, hoặc là sờ đầu quý vị? Con thơ dạy được không? Có. Danh tướng Dương Tăng vào thời Tống, ông là một tể tướng hết sức có đức hạnh. Mọi người hãy lật lại sử Tống, đều có đặc biệt ghi lại. Cha của ông hết sức cung kính thánh nhân. Chỉ cần kinh điển hư mất, giấy bị rớt xuống đất, ông đều cung kính nhặt lên, dùng bột thơm để rửa lại. Rửa cho sạch. Sau đó đem đi đốt. Tâm cung kính đó của ông cảm động nửa đêm gặp được Khổng Tử. Khổng Tử xoa lưng ông nói rằng, người cung kính giáo huấn của thánh hiền như vậy rất hiếm có. Nhưng mà ngươi tuổi đã cao, ngươi muốn nỗ lực học hành để có thành tựu, ngươi tuổi đã khá cao, ta cho tăng tử tới làm con của ngươi. Kết quả vợ ông liền có thai, sanh ra đứa nhỏ đặt tên là Dương Tăng. Đó là tăng tử tới nhà họ. Quý vị xem, cõi âm quỷ thần chứng minh, tâm cung kính của ông chiêu cảm phước báo lớn như vậy. Sau đó con của ông thực sự là danh tướng một thời. Mọi người nghe kể chuyện xong rồi, có được khơi mở gì không? Quý vị cứ dùng thái độ này để cung kính kinh điển, Khổng Tử sẽ vào giấc mơ của quý vị. Ta cử một người nào đó trong 72 hiền nhân tới làm con của ngươi, có tốt không? Quý vị hình như không muốn lắm. Bây giờ văn hóa truyền thống sắp bị đoạn rồi, quý vị phải phát tâm. Có cha mẹ tốt như vậy, coi trọng giáo dục luân lý đạo đức, coi trọng truyền thừa văn hóa truyền thống, cổ thánh tiên hiền bốn đầu thai cũng mới có môi trường. Họ là người sáng suốt. Ồ, vừa hút thuốc, vừa uống rượu, chỗ này không xuống được. Người mẹ này còn đánh mặt chược, không xuống được. Có phải không? Họ cần một môi trường tốt, nếu không họ không bảo vệ mình được. Cho nên, vợ chồng phát nguyện, sanh ra đứa con phải vì dạng thánh kế thừa tuyệt học. Nhất định sẽ có quỷ thần chứng minh, nhất định có cảm ứng. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có nhắc tới một ví dụ, nhưng tình hình thực tế thì không nói rõ. Tức là trong lúc phân tích cái thiện, có chân thiện, có giả thiện, có thị thiện, có phi thiện. Thiện còn có khó, có dễ. Có cái rất dễ làm được, có cái rất không dễ làm được. Tất nhiên, càng khó, công đức càng lớn. Ở trong đó có kể về thư ông Giang Tây. Đã bỏ ra tiền bạc, dành dụm 2 năm. Tức là ông làm thầy dạy học. Thực ra tiền lương của ông cũng không cao lắm. Ông đã dạy học 2 năm. Tới dùng hồ quản để dạy học ở khu vực Hồ Nam. Ông muốn quay về nhà của mình ở Giang Tây. Do khu vực quê của họ, số người ra ngoài dạy học không phải ít. Đồng hương bọn họ cùng về quê, ngồi cùng một chiếc thuyền. Vừa hay trên đường về nhà, thuyền có dừng nghỉ. Ông bước lên bờ đi dạo. Nghe thấy một người phụ nữ khóc rất đau lòng. Ông liền hỏi cô gái kia, tại sao cô đau lòng như vậy? Cô nói, chồng tôi nợ quan phủ 13 lượng bạc. Sau cùng, quyết định đem tôi đi bán để trả nợ người ta. Nếu tôi đi khỏi rồi, con của tôi vẫn còn đang bú mớm. Có thể đứa con này sẽ chết đói mất. Cô cảm thấy hình như đã tuyệt vọng rồi, cho nên mới khóc đau thương như vậy. Thư ông Giang Tây nghe xong, liền nói, cô đừng lo lắng. Cả thuyền của tôi đều là người dạy học, đều là đồng hương của tôi. Tôi mau quay về thương lượng với họ một chút, mỗi người lấy ra một lượng, có thể sẽ giải quyết được chuyện của cô. Ông liền quay về thuyền, thương lượng với những đồng hương dạy học này. Sau khi ông vừa nói với tất cả những người đồng hành, kết quả ông vừa nói với tất cả những người đồng hương xong, không một ai muốn làm. Tôi coi tới đây, đột nhiên nghĩ rằng những người làm ngành giáo dục như chúng ta, nếu như nói rất hay, trên thực tế đều không làm được, thực sự sẽ khiến cho người ta đánh mất lòng tin. Cho nên xem tới đây cũng là cảnh giác chính mình. Thế như vậy, ông cũng không nhẫn tâm nhìn người phụ nữ này, thậm chí con nhà của họ sắp chịu kết cuộc bi thảm như vậy. Ông liền đem toàn bộ số tiền dành dụng trong 2 năm ra, giúp người phụ nữ đó. Các vị đồng bào nữ, chồng của quý vị nếu làm việc này, quý vị sẽ có phản ứng gì? Phản ứng là ngay cả nói cũng nói không nổi. Mọi người xem tiếp. Ông còn chưa tới nhà. Từ xá này là 30 dặm, còn cách nhà 90 dặm. Trên người của ông đã không còn một đồng nào. Không có đồ ăn. Những người ở bên cạnh còn chê cười ông, chế nhạo ông. Đáng đời. Ai bảo ông làm bộ người tốt, cứ nói những lời chế nhạo ông. Tất nhiên, còn một số người có lòng trắc ẩn, cảm thấy ông rất là đáng thương. Nào, cùng ngồi đây, lấy đồ cho ông ăn. Nhưng ông chưa bao giờ dám ăn no. Tôi đọc tới đây thì rất cảm phục sự tu dưỡng của người trí thức này. Ông biết người ta mưu sinh cũng không dễ. Mặc dù người ta nhiệt tình mời ông cùng ăn, nhưng ông cũng không dám ăn no, không dám ăn nhiều của người ta. Sau đó thực sự tới nhà rồi, vừa vào cửa, bà xã, tôi đói bụng mấy ngày rồi, mau đi nấu cơm cho tôi ăn. Vợ của ông nói, gạo đâu? Đợi ông đem gạo về đây. Ông nói, bà qua hàng xóm mượn đi, tôi không có gạo. Vợ ông nói, mượn rất nhiều lần rồi, đang đợi ông về trả gạo cho người ta, tôi không dám đi mượn nữa đâu. Kết quả chồng bà đem chuyện 13 lượng bạc toàn bộ đều quyên góp đi kể lại cho bà nghe. Vợ ông nói, ồ thì ra là vậy. Không sao, tôi có cách nấu một bữa đặc sản nhà mình. Bà nói nhà mình có thức ăn thường ngày, vẫn ăn no được, để đó tôi lo. Vợ ông không chỉ không nổi giận, nghe xong còn vui mừng, bưng lên một bữa đặc biệt. Vào trong núi đi đào rau đắng, cả gốc cũng đào lên, ăn luôn gốc sẽ no bụng. Nấu như nó, ăn hết luôn, ăn rất no. Hai vợ chồng cũng rất là hoan hỷ. điều này không đơn giản. Người vợ cũng hảo thiện hảo đức như vậy. Thấy chồng mình làm được một việc hiếm có, không chỉ không chỉ trích, mà còn cho ông ăn no, hoan hỷ nữa. Sau đó buổi tối, vợ chồng của họ đi ngủ. Kết quả, khi còn chưa ngủ, đã nghe có tiếng nói ngoài cửa sổ vọng vào, rằng tối nay ăn rau đắng, sang năm sanh trạng nguyên. Tối hôm nay ăn rau đắng, sang năm sẽ sanh được một trạng nguyên. Mọi người đừng có kích động. Kết quả sau khi ông nghe xong, hai vợ chồng liền đứng dậy, khấu đầu bái tạ trời cao, sang năm thật sự sanh được một đứa con, sau đó thi đậu trạng nguyên. Cõi âm quỷ thần chứng minh. Cho nên, nếu như quý vị học văn hóa truyền thống tới nỗi cửa sổ có người nói vọng vào, đừng có giật mình. Cảm tạ trời đất là được. Tiếp đó, nhất tâm sám hối, những lời nhắc nhở này quý vị phải biết quý trọng, không thể khiến cho người ta uổng công. Nhất tâm sám hối sao không tái phạm, ngày đêm không giải đãi. Không chỉ ban ngày rất tinh tấn, ban đêm cũng không thể để cho tà niệm tiến vào. Dù có tà niệm, hôm sau cũng càng phải phản tỉnh, kiểm điểm, hạt công phu lớn hơn để giữ gìn chánh niệm này. Qua một thất, hai thất, cho tới một tháng, hai tháng, ba tháng, ắt sẽ hiệu nghiệm. Quý vị thực sự dùng quyết tâm, nghị lực, nhất tâm, sám hối, ngày đêm không giải đãi, đi làm, sẽ cảm thấy có thể 7 ngày, 14 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, cả tình hình thân tâm quý vị sẽ hoàn toàn khác. Thậm chí trong nhà quý vị rất nhiều điều cát tường, phước khí sẽ tới. Chắc chắn sẽ xuất hiện hiệu quả rõ ràng. Những hiệu quả nào? Trong kinh văn nói, hoặc thấy tâm thần điềm khoáng, vui tươi thanh thản. Từ điềm này là trong lòng rất an định, rất an tường. Khoáng tức là tâm rất rộng mở, không có việc gì mà không bao dung được. Hoặc thấy trí huệ khai mở, hình như gặp phải việc gì, lập tức liền có ý niệm nghĩ đến những phương pháp giải quyết này. Hoặc gặp dũng đạp mà xuất niệm giai thông. Từ dũng đạp này tức là khi sự việc rối ren hết sức, lại không thấy phiền toái. Hoặc tới một môi trường rất nhiễu loạn, nhưng tâm của quý vị rất định, không bị nó ảnh hưởng. Xuất niệm giai thông. Từ xuất này, giống như nghe thấy lời gì, nghe đạo lý gì, cũng rành rọt thông suốt, gặp phải việc gì, hình như liền có thể biết nên xử lý như thế nào, trình tự ra sao. Làm việc sẽ không nóng vội, rất có thứ tự. Hoặc gặp oán thù mà chuyển sân thành hỷ, gặp phải oan gia kẻ thù, thì lúc đó có thể chế phục tâm trạng, chuyển thành tâm hoan hỷ mà đối mặt. Họ đang nhắc nhở mình vẫn còn những tập khí này, họ đang nhắc nhở mình bụng dạ hẹp hòi, mình phải cảm ơn họ, giúp mình nâng cao. Hoặc mơ ói ra vật đen, ói ra những vật đen. Đi tức là những đồ dơ bẩn trong nội tâm đã được thải ra. Thân tâm sẽ khá thanh tịnh. Hoặc mơ vạn thánh tiên hiền dẫn dắt tiếp đón. Như Khổng Tử mơ thấy Chu Công. Thậm chí ban ngày khi đang uống rượu, trong chén canh nhìn thấy Nghiêu Đế, trên tường nhìn thấy Đại Vũ, đây đều là điềm lành tu học tinh tấn, nghiệp chứng tiêu trừ. Hoặc mơ bay bổng thái hư, trong mơ bước chân nhẹ bổng, bay bổng trên hư không. Hoặc mơ tràng phan bảo cái. Tràng phan bảo cái này là cái dù để che khi thánh hiền Phật Bồ Tát xuất hiện, tức là những thứ rất là trang nghiêm. Những việc hy hữu đều là cảnh tượng tội nghiệp tiêu trừ. Quý vị thực sự hạ quyết tâm đoạn ác tu thiện, những nghiệp ác, nghiệp chướng này được tiêu trừ, đều có những hiện tượng điềm báo các tường này xuất hiện. Nhưng đừng chấp đó mà tự cao, ngưng nghĩ việc tiến triển. Mặc dù có những điềm lành này, nhưng không thể sanh tâm chấp trước, tự cho đó là cảnh giới rất cao, tự mãn, sau cùng có thể sẽ thành dẻ dòng trói mình, không thể tiến bộ nữa. Tiếp đó lấy một ví dụ về thánh hiền, giúp cho chúng ta biết sửa lỗi phải không ngừng hạ công phu. Xưa Cừ Bá Ngọc mới có 20 tuổi, đã thấy lỗi lầm ngày trước mà tận tâm sửa đổi. Xưa tức là trước đây. Đây là một thánh hiền nhân vào thời Xuân Thu. Ông làm quan ở nước Ngụy. Hồi ông 20 tuổi, đã biết phản tỉnh mình, thấy được những sai lầm, thiếu sót ngày trước, trước kia của mình. Hơn nữa, thái độ của ông là chỉ cần biết được sẽ nhất định toàn lực sửa đổi nó, tận tâm sửa đổi, hoàn toàn sửa lại. Không thể giải đãi, không thể gọi là dây dưa qua ngày. Trong luận về lập mệnh, tiên sinh Liễu Phàm đã nhắc nhở chúng ta, rất nhiều người có tố chất rất tốt, cơ sở rất tốt, nhưng đời này tại sao không thể thành tựu đạo đức, học vấn được? Thiên hạ thông minh tuấn tú không ít. Cho nên, đức không tu thêm, nghiệp không mở rộng. Đức hạnh, sự nghiệp của họ không thể nâng cao, chỉ vì hai chữ dây dưa. Ngày nào hay ngày đó, ngày mai nói sao? Sau này tôi sẽ sửa. Ngày mai rồi lại ngày mai. Ngày mai đâu nhiều vậy? Ta cứ đợi ngày mai, dạng sự thành gian dở. Năm tháng cuộc đời này đã tiêu phí hết. Sự tận tâm sửa đổi này, tức là có thái độ không dây dưa qua ngày. Tới 21 tuổi, biết lỗi lầm sửa đổi năm trước chưa tận. Nhưng khi đến tuổi 21, ông lại thấy, mặc dù cảm thấy lúc 20 tuổi ông đã tận tâm sửa đổi, nhưng những sai lầm này, quý vị có thể sửa rồi, độ sâu không đủ, càng sửa càng phát hiện trong sâu thẳm nội tâm còn rất nhiều tập nhiễm. Cho nên một người trong quá trình sửa lỗi, hình như càng sửa càng cảm thấy sao mình lỗi lầm ngày càng nhiều. Đây là việc tốt, không phải việc xấu. Nghĩa là sao? Sức quán chiếu của họ ngày càng mạnh, trước đây ý niệm sai lầm không nhìn thấy được, bây giờ nhìn ra. Không sao, càng nhìn ra được càng biết mau chóng đối trị ra sao. Tới 22 tuổi, nhìn lại 21 tuổi tựa như trong mộng. 22 tuổi nhìn lại 21 tuổi, lại thấy bản thân mình nhìn chưa rõ ràng. Đối trị chưa triệt để, tựa như trong mộng. Năm nay qua năm khác, dần dần sửa đổi. Mỗi năm, ông đều hạ khổ công này. Hoàn toàn sửa đổi. Dần dần sửa đổi là sao? Tháng tháng sửa, ngày ngày sửa. Thời thời sửa, niệm niệm sửa. Điều này không đơn giản. Đến năm 50, sống tới 50 tuổi, còn biết được lỗi năm 49. Ông vẫn có thể phản tỉnh được lỗi lầm năm mình 49 tuổi. Cho nên người xưa hạ công phu sửa lỗi khiến cho chúng ta khâm phục. Học vấn chân thực trong việc sửa lỗi từ tâm của người xưa. Hạ công phu tới mức này. Tiết học này tôi trao đổi với mọi người tới đây trước. lần sau phương pháp sửa lỗi có thể viên mãn rồi. Được, cảm ơn mọi người.
Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn. Tâm tốt mệnh không tốt, họa đã chuyển thành phước. Tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Mệnh lại tạo từ tâm, các khung tự chiêu cảm. Tinh mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mệnh, thiên địa tự hộ trì.
Ban biên tập học làm người tốt, do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.